Vì thế cổ đức than rằng:
tự do trai gái tư tình, với lo trau sửa cho mình đẹp tươi. Gái trai tới tuổi đôi mươi, chẳng kiêng cha mẹ, nói cười lả lơi, soi hình sửa sắc chiều mơi, đặng làm những chuyện trái đời vô liêm.
Bởi thế mới xảy ra những cảnh đâm chém, rạch mặt, tạt axit, thanh toán thủ tiêu. Nếu không cũng bị nhiễm HIV, khó mà tránh khỏi, vì đi đêm có ngày gặp ma. Kinh Phật có câu:
thiện lai thiện báo, ác lai ác báo.
Người ác cảnh ác theo, người ôm lòng dục giống như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, phải bị quả cháy tai. Thế mà có lắm người tự vỗ ngực khoe khoang, cho ta đây là có số đào hoa phong nhã, được nhiều người yêu thương say mê đắm đuối. Họ lấy đó làm đắc ý, hí hửng vui đùa trên sự đau khổ của kẻ khác, làm cho người ta phải thất tình ôm hận, có khi tự chết một cách thê lương ảm đạm. Để nói lên nỗi khổ của người tương tư, có một nhà thơ đã diễn tả như thế này:
tương tư sầu não phải làm sao, muốn vẽ mà chơi vẽ được nào, khi đứng lúc ngồi luôn ngớ ngẩn, lúc say khi tỉnh vẫn tương tư.
Nói đến quả báo của sự lừa dối tình cảm, trong nhân quả có nói:
có anh chàng nọ tốt mã, giàu sang, những cô ham tài thích sắc, thấy đẹp giàu là đam mê theo đuổi. Anh ta thừa cơ hội gạt hết cô này đến nàng khác, đùa cợt trên sự đau khổ của các cô nhẹ dạ, phải lâm vào cảnh thất tình, tuyệt vọng quyên sinh.
Kết quả, sau khi anh ta chết, tái sinh trở lại thọ thân người nữ, hết bị người này gạt, tới gặp kẻ khác lừa, sau cùng đi vào lầu xanh làm gái, tủi nhục mà chết. Nói đến tình cảm ở thế gian, nó thật là mong manh tạm bợ. Cho dù đó là tình nghĩa vợ chồng, phần nhiều chỉ được hạnh phúc lúc ban đầu, lần hồi ngày qua tháng lại, gặp cảnh khó khăn hay bất mãn điều gì đó, rồi xung đột lẫn nhau, hoặc có khi chồng hay vợ không tự kiềm chế được dục vọng, bồ bịch lăng nhăng làm cho hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Quý vị nên nhớ, mình vạch vách sang nhà người ta chính là tự mở cửa nhà mình mời người khác vào. Vì bản chất con người rất ích kỷ, những gì của họ không muốn ai xen vào. Nếu thấy kẻ khác chen vô, tức thì họ trả đũa bằng cách ông ăn chả bà ăn nem, ghen tương thù hận, giết hại lẫn nhau, thương đậm thù sâu là vậy.
Theo các nhà tâm lý nói, cách trả thù đối với tình địch không có gì bằng giao con người phụ bạc đó cho họ luôn, giữ làm chi cho sanh phiền muộn, trong khi người ta không còn thương mình. Hơn nữa trên đời này, cha mẹ và tự do là quý báu nhất. Chẳng lẽ ta lại vì con người vong tình, bất nghĩa đó mà giết hại họ, để rồi phải chịu cảnh tù tội, làm cho cha mẹ buồn rầu, mất hết hiếu đạo, có phải là dại lắm không? Muốn khắc phục những tâm niệm ghen tương thù hận, Phật dạy:
phải bình tâm quán chiếu cho thấu đáo luật nhân quả, coi như là nghiệp phải trả, lấy sự tắc nghịch làm sự tắc thành.
Chính cái nghiệp cảnh ngang trái đó để cho mình thấy rõ ái tình là gốc sanh ra phiền não khổ đau, mà tỉnh thức nương về tam bảo, tu hành chuyển hóa ác nghiệp, không hay hơn là giết hại lẫn nhau, oan trái biết bao đời mới chấm dứt. Không có nỗi bất hạnh nào bằng trong gia đình chồng hoặc vợ sanh tâm ngoại tình. Khi đó mất hết niềm tin tưởng lẫn nhau, thì thử hỏi làm sao có nghị lực gầy dựng cơ nghiệp. Gia đình xào xáo, con cháu tủi nhục, mất hết lòng tôn kính, danh dự, nhân phẩm bị chôn vùi, có khi đưa đến ly dị. Nếu bước thêm bước nữa thì con nó gặp cảnh cha ghẻ, mẹ ghẻ, con mày, con tao, tất cả đều khổ. Bởi thế, những ai là bậc hiền trí, hãy mau nghe lời Phật dạy, đừng vì một chút tình dục nhơ bẩn thấp hèn mà làm khổ mình, hại người. liên lụy đến con cháu thì không nên. Bồ Đề Lão Tổ từng dạy:
gái không trung tiết, chuyện kiếp ghen tương, lường trai gạt trai, chồng bỏ bất ngờ, lường gái gạt gái, vợ bỏ thình lình, cố dâm ép người, thê loạn hữu quyền.
Qua lời dạy của Tổ, chỉ cho người đời thấy, những ai lường gạt tình cảm người khác, mất hết âm đức, tự nhiên gia đạo của họ bất an, ghen tương đổ vỡ, sau khi chết lại bị đọa làm quỷ trùng đầu, như chuyện sau đây. Thuở Phật, một hôm tôn giả Mục Kiền Liên du hành đến cảnh giới ngạ quỷ. Khi đó có một con quỷ đến hỏi ngài Mục Kiền Liên: thưa tôn giả, do ác nghiệp gì mà tôi bị đọa làm quỷ, đi đâu cũng trùm cái đầu lại, khổ sở thế này? Ngài Mục Kiền Liên đáp:
tại vì người gian dâm vô đạo, lấy vợ giật chồng, phá hoại trinh tiết con cháu nhà người, vì ác nghiệp ấy nên mắc phải quả báo như thế.
Muốn không vi phạm tà dâm, Phật dạy:
không nên dòm ngó sắc đẹp. Khi đối diện trước người nam hay nữ, phải nghĩ như thế này: người lớn tuổi hơn mình thì kính như cha mẹ, cô bác, anh chị, người nhỏ tuổi thì coi như em cháu trong nhà, người ngang tuổi thì xem như bà con ruột thịt.
Và phải thận trọng từng ý nghĩ, hành vi bất chánh, mang tính chất ái nhiễm, phải đoạn trừ ngay. Cho đến sự ăn mặc sao cho kín đáo, đi đứng, ngồi, nằm, nói, cười, phải đúng chỗ hợp thời. Giữ giới tà dâm không phải chỉ giữ cho mình thôi, mà còn phải giữ gìn cho người khác nữa. Có nhiều người ăn mặc không kín đáo, nói cười lả lơi, khêu gợi lòng dục của người khác, nên xã hội thường xảy ra nắm vụ cưỡng hiếp. Đó là tự hại mình, hại người. Trong kinh Phật dạy:
làm người ăn mặc mỏng manh xuồng xả, cho thế là hơn, đời sau sanh vào nước lõa thể. Trong kinh A Hàm Phật dạy: phàm làm vợ chồng chung sống với nhau, muốn có hạnh phúc an lạc ở hiện tại và tương lai, phải thọ trì ngũ giới, sống phải có trung có hậu, lấy lòng từ bi hỷ xả, quý kính chăm sóc lẫn nhau, thì gia đạo được đầm ấm yên vui. Các nhà tâm lý học nói có 12 điều mà vợ chồng cần biết để áp dụng trong đời sống gia đình được tốt đẹp. 1. Không được nhắc lại những việc chẳng tốt trong quá khứ. 2. Không thóa mạ nhau. 3. Hãy kiềm chế cơn nóng giận. 4. Không dành phần phải về mình. 5. Không gây phiền nhau vào những lúc chẳng thuận lợi, như đang ngủ, buổi trưa nóng nực, đi làm về khuya mệt mỏi, vừa có chuyện buồn bực, bệnh hoạn, nhân dân. 6. Không mang cái bực bội ở ngoài về nhà, trút lên đầu người khác. 7. Đối xử chu đáo, tế nhị cả hai gia đình, bên vợ, bên chồng. 8. Trung thành chăm sóc nhau từ những cái nhỏ nhặt nhất. 9. Việc chung của gia đình nên bàn bạc lẫn nhau. 10. Nên có những cử chỉ lời nói làm đẹp lòng nhau. 11. Thỉnh thoảng nên mua sắm đồ trang sức, phẩm vật dâng tặng lẫn nhau. 12. Khi có lỗi lầm, vợ chồng đóng cửa dạy nhau trong tinh thần tôn trọng yêu thương. Dấu hiệu không tôn trọng là dấu hiệu báo trước sự tan vỡ.
Nói tóm lại, nếu trong gia đình vợ, chồng không tà dâm thì cuộc sống được đầm ấm hạnh phúc yên vui, làm ăn tấn phát, sự nghiệp vững bền, con cháu vui vẻ, dòng họ bà con lối xóm đều quý mến khen ngợi và có oai đức. Ai nhìn thấy vợ chồng con cháu mình đều khởi tâm kính trọng, không hề có ý tà dại. Trong kinh Thập Thiện, Phật dạy:
nếu ai xa lìa tà hành, thời thành tựu được 4 điều lợi ích như sau. 1. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được trọn vẹn. 2. Dứt sạch phiền não rộn ràng. 3. Được người đời khen ngợi. 4. Vợ chồng con cháu không ai dám xâm phạm.
Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, sau khi thành Phật, được tướng trượng phu, ẩn mật tàng của Phật, nên có câu:
Giới thứ ba cấm trừ sắc dục, chớ tư tình lén lút ngoài duyên. Trăng hoa lòng chớ đảo điên, chánh dâm cũng phải răng khuyên từ từ. Gái trai không phạm dâm tà, thân hình đẹp đẽ như hoa thơm lừng, lại thêm tư chất đoan trang, tự nhiên đức hạnh sạch trong lào lào.
Ngược lại, trong kinh Bát Sư Phật nói,
nếu người nào tối ngày cứ mơ tưởng làm việc tà dâm, khi vợ chồng con cháu của người ta biết được, phải chịu cảnh dao gậy đánh đập, bắn giết, làm cho tay chân đứt gậy, pháp luật gia hình, thân thể bầm dập, lúc chết đọa vào địa ngục, bị quỷ sứ bắt nằm dựng sắt, ôm cục đồng, rồi nổi lửa đốt cháy cả thân. Tội địa ngục hết, sạch làm chim xe sẻ, bồ câu, nguyên ương. Khi được làm người, phải chịu cảnh ghen tương, gia đình đổ vỡ, sống đời cô độc, thường dính ách nạn, xa Phật trái pháp, chẳng gần thánh hiền, tâm thường lo sợ, nhiều khổ ít vui.
Phật lại nói bài kệ rằng, dâm là hạnh bất tịnh, mê lầm mất đạo chánh, hình gầy hồn phách sợ, giảm thọ và chết non, mắc tội dại dột quá, chết đọa trong đường ác. Ta vì sợ quá sợ, bỏ nhà thích núi non.
Cổ đức cũng từng dạy,
ác tà dâm thứ ba càng tệ, chúa hôn mê chiếm đoạt thê thần, làm đảo huyền tất cả quốc dân. Tôi bất chánh hoàng cung dâm loạn, tội lỗi ấy diễn nhiều thảm trạng. Từ xưa nay trời đất đâu dung, giàu của nhiều dâm hiếp bần cùng, quan lấn thế dâm ô dân khó. Trai liều lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá trinh hại tiết nữ nhân. Gái lẳng lơ tiếng huyễn lời đờn, hoa có chủ đèo bồng tình mới, cất tiếng gọi nữ nam ơi hỡi, bỏ những điều điếm nhục tông môn. Đấng nam nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu gìn theo đạo lý, hàng phụ nữ gương xưa nối chí, những mẹ hiền dâu thảo noi truyền, niệm Phật mà gây nấy thiện duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống, thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thoát mê đồ thường phóng quang minh. Dáng hiệu dành tiếng kệ lời kinh.
4. Không vọng ngữ. Vọng ngữ có nghĩa là lời nói giả dối chẳng thật, chưa chứng quả đắc đạo lại dám khoe khoang đã chứng đã đắc. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, nghe nói không nghe, không nghe nói nghe. Phải cho là trái, trái cho là phải. Nhận đến trước khen sao chê, mặt phải lưng quấy, hứa không giữ lời, trước sau trái ngược, đó gọi là vọng ngữ. Phật cấm nói dối nhằm để diệt trừ những ý tưởng đen tối ích kỷ, lừa đảo độc ác, làm cho người ta lâm vào cảnh tán gia bại sản. Người nhẫn tâm như thế là tự bóp chết lòng nhân từ, hậu quả thật khó lường. Có người bảo, tôi chỉ nói chơi cho vui chứ không có ác ý. Tuy không ác ý nhưng làm cho người ta khổ thì có khác gì kẻ ác. Quý Phật tử nên nhớ, nói chơi vẫn có hại, vì lâu ngày thành ra thói quen, sau này nói thật không ai dám tin mình. Một lần nói dối, 9 lần nói thật đều vô ích. Nói dối rất có hại, nó làm thất nhân tâm, không ai tin cậy mình nữa. Nếu là tu sĩ thì không chứng quả thánh, thợ thuyền ít người mướn, quan lại bị đả đảo. Trong sự giao tiếp và mua bán, giả dối là điều cấm kỵ, vì họ có thể lừa gạt được vài người trong thời gian ngắn, chứ không thể lừa hết mọi người. Cho dù họ có khôn khéo thế nào, nhưng sau cùng cũng bị người ta vạch trần bộ mặt giả dối. Đó là nguyên nhân đưa đến ế hàng dẹp tiệm, nên người xưa thường bảo chân thật bất hư. Thật sự mà nói, làm ra đồng tiền đâu phải dễ. Khi đi mua sắm, ai cũng hy vọng người bán nói thật, không ngờ mình bị lừa, khiến cho người mua lầm sanh tâm buồn phiền tức giận. Thế là người bán họ đã cướp đoạt xương máu và đời sống của người ta rồi. Kẻ gian xảo dối trá, đời nào vẫn được tiền của. Nên lão tổ có nói:
làm ăn bất chính, con cháu cơ hàn; làm ăn bất lương, ngục hình đầy đọa; lợi mình hại người, tài tan khó giữ; mua lận bán lường, của cải tiêu tan; đo gian đong thiếu, luân hồi thiếu hụt; vì lợi dối người, sau bị người gạt.
Chẳng những thế thôi, đời đời sanh ra làm ăn mua bán đều bị thất bại. Như chuyện ngài Xá Lợi Phất muốn cho tứ chúng biết được sự tai hại của lời nói dối, nên một hôm ở giữa chúng hội hỏi Phật:
bạch Đức Thế Tôn, nguyên do tại sao có người mua bán được, kẻ lại không?
Phật bảo:
người mua bán được là nhờ khẩu nghiệp thanh tịnh, nói lời chân thật, làm ăn lương thiện, mỗi khi hứa với ai điều gì không hề sai trái. Còn người mua bán không được là do đời trước hoặc hiện tại, họ vào chùa thì nói: con cúng dường cái này, giúp việc nọ, nhưng rốt cuộc không có cúng gì hết. Ở ngoài xã hội thì xảo trá, đủ cách gạt người, nên bị quả báo mua bán thua lỗ. Sự nghiệp tiêu tan đều do giả dối gây nên. Vậy các con hãy tinh tấn giữ gìn khẩu nghiệp cho được trọn lành, hầu tránh khỏi quả xấu về sau.
Tứ chúng nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ tín thọ phụng hành. Cổ đức cũng đã dạy:
một lời nói thật ai cũng tin dùng, nếu giả dối muôn việc khó thành. Vì miệng hay nói dối, khó lập thân danh.
Quả thật, lời nói đóng một vai trò rất quan trọng, quyết định vận mạng của chúng ta, đem lại danh vọng vật chất hay thân bại danh liệt, sự nghiệp tiêu tan. Đức Khổng Tử nói:
nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang.
Nghĩa là một câu nói mà nên nhà lợi nước, cũng một câu nói làm cho nhà tan nước mất, thậm chí còn đưa đến mất mạng. Như vào thời Đông Chu Liệt Quốc, Tống Mẫn Công có người tướng tên là Nam Cung Trường Vạn. Một hôm đi đánh nước Lỗ, Nam Cung Trường Vạn sa cơ thất thế, bị giặc bắt. Cùng chính lúc ấy, nước Tống bị thiên tai, Lỗ Trang Công không nghĩ đến thù xưa, còn sai người sang cứu giúp. Tống Mẫn Công thấy thế, cho sứ giả qua tạ ơn và xin tha cho Nam Cung Trường Vạn. Nam Cung Trường Vạn được thả về nước, Tống Mẫn Công ra nói đùa:
trước kia ta rất coi trọng ngươi, bây giờ đã là tù nhân thì ta không còn trọng nữa đâu.
Thấy Nam Cung Trường Vạn lui ra mặt đỏ tía tai, hết sức hổ thẹn, đại phu Cừu Mục nói với Tống Mẫn Công:
chúa công chớ nên coi thường sự đùa giỡn mà sinh ra lòng khinh nhờn, hay dẫn đến sự phản nghịch.
Tống Mẫn Công trả lời:
ta với Nam Cung Trường Vạn rất thân thiết, khanh chớ có sợ.
Một hôm, Tống Mẫn Công đánh cờ thắng Nam Cung Trường Vạn, nên đắc ý nói đùa giỡn:
ngươi là tên tù chẳng làm được việc gì, làm sao đánh thắng được ta?
Nam Cung Trường Vạn tức giận đứng lên nói:
kẻ tù này tuy đánh cờ không thắng được vua, nhưng có thể giết vua.
Nói xong, lấy bàn cờ đập bể đầu Tống Mẫn Công chết ngay tại chỗ, rồi làm loạn. Qua chuyện trên để cho chúng ta thấy, sở dĩ nó xảy ra án mạng là do nói chơi quá lố, xúc phạm đến danh dự người khác, đưa đến mất mạng. Nên người xưa có dạy:
lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Nói dối để che giấu tội lỗi, đem lợi ích cho mình hại người, tội càng nặng hơn. Chỉ trừ khi gặp người và vật bị tai nạn gấp rút, vì lòng từ bi cứu giúp trong lúc lâm nguy thì không phạm. Ngược lại, do lòng tham, sân, ích kỷ, đố kỵ, gạt người thời phạm. trong kinh Chánh Niệm Xứ nói:
Nếu ai hay dùng lời nói giả dối, não hại chúng sanh, cả ấy thường bị giam trong ngục tối tăm. Khi sanh lên nhân gian, bị quả báo không tay, mắt, mũi, lưỡi.
Như vào thời Đức Phật, có một cầu công tử tên là Mạng Từ Tỳ Lê. Khi sinh ra không có tay, mắt, mũi, lưỡi. Ông trưởng giả gần bên thấy thế, đến hỏi Phật: Do ác nghiệp gì cầu tâm phải quả báo như thế? Phật đáp:
Lành thay, này trưởng giả, thuở xưa hồi thời quá khứ, cậu ta ỷ mình làm quan xử kiện, nhận của hối lộ, nói sai sự thật, vì nhân duyên ác nghiệp ấy nên mắc quả báo như vậy. Này trưởng giả, nên biết sự báo ứng rõ ràng, hãy cẩn thận miệng lưỡi, chớ có vì tham lợi mà nói giả dối, để rồi phải lãnh thọ ác báo như thế.
Để cho các hàng đệ tử thấy được sự tai hại của lời nói dối, trong kinh A Hàm nói: Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài đến rừng Ôn Tuyền, trú xứ của tôn giả La Hầu La. Khi Đức Phật đến nơi, tôn giả ra đảnh lễ và múc nước vào chậu cho Phật rửa chân. Đức Phật rửa chân xong, Ngài hỏi:
Này La Hầu La, nước trong chậu sạch hay dơ?
Bạch Thế Tôn: dơ.
Còn nghĩ thế nào, nước đó có dùng được không?
Thưa Thế Tôn, không dùng được nữa ạ. Nhân đó Phật dạy:
Này La Hầu La, người nào hay nói dối cũng giống như chậu nước bị bẩn, đổ đi chứ không xài được. Cũng vậy, ta nói rằng đạo của người kia sẽ mất hết, nghĩa là đã biết đó là sai mà vẫn nói dối, không biết xấu hổ, ăn năn, sám hối. Người như thế việc ác nào họ cũng dám làm.
Đức Phật hỏi tiếp:
Này La Hầu La, người ta dùng gương để làm gì?
Bạch Thế Tôn: để nhìn xem gương mặt sạch hay không sạch ạ.
Cũng vậy, này La Hầu La, khi con tắc ý nói làm việc gì, cần phải tịnh tâm quán sát, xem nó thiện hay bất thiện. Nếu là thiện thì nó đưa đến lạc quả, thọ lấy lạc báo. Còn bất thiện thì nó đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo.
Lúc đó Đức Thế Tôn lại nói bài kệ rằng: La Hầu La nên biết, người nào phạm nói dối, không chừa sự dữ nào, thà nuốt viên sắc nóng, chứ không nên phạm giới. Nếu tạo nghiệp bất thiện, không thoát sự báo ứng. Muốn không gây ác nghiệp, con phải thường quán sát thân khẩu và ý nghiệp, thiện hay là bất thiện. Nếu đó là thiện nghiệp thì tinh tấn thực hành, ngược lại là bất thiện thì phải mau đoạn trừ. Là con bậc chánh giác, phải giữ gìn miệng mình, chớ nói lời giả dối. Đức Phật thuyết giảng xong, tôn giả La Hầu La và chư tỳ kheo hoan hỷ phụng hành.
Nói tóm lại, muốn tránh quả báo xấu và được người đời tín nhiệm, làm ăn phát đạt lâu dài, phải giữ chữ tín làm đầu. Cho dù chuyện lớn hay nhỏ, từ trong gia đình cho đến cơ quan, đoàn thể, khi nói làm việc gì phải ngay thật thì mới thành công tốt đẹp, hưởng nhiều phước lành. Trong kinh Thập Thiện Phật dạy:
Nếu ai xa lìa vọng ngữ, thời được tám pháp trời người khen ngợi. Một, miệng thường thanh tịnh, thơm mùi hoa ưu bác. Hai, được người đời tín phục. Ba, mở lời thành thật, trời người kính mến. Bốn, thường đem lời êm dịu an ủi chúng sanh. Năm, được ý vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh. Sáu, nói không sai lầm, lòng thường oan hỷ. Bảy, mở lời tôn trọng nhân thiên vân làm. Tám, trí huệ thù thắng, không ai chế phục.
Nếu ai đem công đức lành đó hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề, thời sau khi thành Phật, được chân thật ngữ của Như Lai, Nên có câu:
giới thứ tư cấm trừ vọng ngữ, chớ buông lòng hung dữ điêu ngoa. Ngược xuôi láo xược lời ma, nói qua nói lại cũng là như nhau. Ai không lừa dối chút nào, nói năng thông suốt hơi ngào ngạt thơm. Bàn bạc như suối nước tuôn, nói ra ai cũng mến thương tin dùng.
Ngược lại, luận đại trí độ dạy, vọng ngữ gặt lấy 10 nghiệp xấu. 1. Hơi miệng thường hôi thối. 2. Các thiên thần tránh xa, ác quỷ dễ ra hại. 3. Dù nói thật chẳng ai chịu tin. 4. Người trí chê bai, chẳng ai tham dự. 5. Tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. 6. Người không kính trọng, khi có việc sai khiến họ chẳng vâng theo. 7. Thường lắm lo buồn. 8. Chồng nghiệp nhân xấu. 9. Thân hoại mệnh chung đọa địa ngục. 10. Khi sanh làm người, các căn thiếu sót. Than ôi, nghe lời Phật dạy như vậy rất đáng sợ hãi. Cổ đức khuyên rằng:
ác vọng ngữ thứ tư cũng cấm, nói thêm thừa huyễn hoặc đủ điều. Đời bất công mấy ai xem sửa, trên điêu ngoa dưới chẳng phục tùng. Khuyên nhân sanh lấy lệ chí công, mà ăn ở nói năng chân chất. Phật từ bi độ trong nhân vật, là luật kinh dạy rất tinh tường. Nếu chẳng nghe hồn vướng tai ương, chừng ấy mới kêu trời khó ước. Người dương thế chẳng ưa bốc xước, Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn. Đã tu hành đừng có bôn chôn, tưởng hay giỏi khoe khoang tài cán. Người hiểu rành lại càng thêm chán, chi bằng ta bỏ lối trớ trêu. Nói với ai cũng phải lựa điều, đừng tráo chát cho người khi dễ.
5. Không nói lời hai lưỡi. Hai lưỡi là lời nói đâm thọt, tới người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người này, khui chuyện người ra rèm pha, hủy báng, châm chích cho người xa lìa ân nghĩa, ghẹo chọc cho người nóng nảy đua tranh, làm cho hai bên gây thù kết oán với nhau, đó gọi là hai lưỡi. Tại sao Phật cấm không cho nói lời hai lưỡi? Vì nó là nguyên nhân làm cho cốt nhục chia lìa, quyến thuộc, bạn bè ly tán, quân thần nghi kỵ, xã hội phân chia, chúng sanh nghi kỵ, hiềm hận, não hại lẫn nhau. Người vô lương tâm như thế, hiện tại gây ác cảm với mọi người, tổn giảm phước đức. Theo luật nhân quả, tự nhiên khiến cho gia đình quyến thuộc của họ thường xảy ra xào xáo, con cháu bất hòa. Trong kinh Địa Tạng dạy:
nếu ai ác tâm phá sự hòa hợp của người khác, bị quả báo gia đình quyến thuộc kình chống lẫn nhau.
Người đó đi đến đâu, làm bất cứ việc gì, đều bị người ta phá vỡ, làm hỏng hết mọi việc. Thậm chí cho dù kẻ đó có đi tu, nhưng khó bề yên thân, thường gặp chuyện chướng duyên. Ác nạn ngăn cản phá tan sự tu hành, không thể thành tựu đạo quả. Bồ Đề Lão Tổ cũng dạy:
suối kiện thưa người, con cháu bất hoàn. Suối con hiếp người, chịu đời thất thế. Suối vợ chồng tan rã, gia đạo linh đinh. Thèo lẻo chuyện người, tổ tiên phiền giận.
Nói đến tai hại của sự xúi dục chia rẽ, trong sách Sử Thế nói: có cô gái nọ khi về nhà chồng, ỷ mình có nhiều của hồi môn, nên cô ta không biết kính nể một ai, thường làm theo ý riêng, lại hay tranh cãi giành phần phải về mình. Vì thế nên đánh mất hết sự thương yêu của chồng và lòng kính trọng thông cảm, giúp đỡ của các thành viên trong gia đình. Khi ấy cô cảm thấy lẻ loi, nên đâm ra tự ái, xách gói về nhà, rồi nói xấu bên chồng đủ điều. Cha mẹ cô không rõ nguyên nhân lại nghe theo, cộng thêm bạn bè nói rằng: mày chịu đựng rất hay, nếu như gặp tao đã thôi từ lâu rồi.
Gia đình người ta rạn nứt, mình không hàn gắn lại thì thôi, có đau đổ dầu vào lửa cháy tan hạnh phúc của họ, quả báo thật khó lường. Lại có gia đình nữa, hoàn cảnh cũng giống như thế, nhưng ông cha có đạo đức nên xử trí rất hay. Ông nói rằng:
người ta có ác cảm đối với con là vì con có khuyết điểm gì đó, cần phải xét lại mình để sửa đổi, chớ có trách họ.
Cô con gái nghe cha nói có lý, liền thay đổi tính tình, tự hạ mình tùy thuận, làm tròn bổn phận dâu con. Từ đó hạnh phúc đến với cô ta. Vì thế, những ai là bậc cha mẹ muốn cho con được hòa hợp thì đôi bên phải lấy đạo đức dạy dỗ con mình. Đừng vì chuyện không đáng mà bên vực đã kích lẫn nhau. Làm như thế vô tình chia rẽ chúng nó mà mắc phải quả báo về sau.
Lại nữa, trên đời có nhiều người thấy cũng lạ, ở không chẳng biết làm gì, mãi đi dạo xóm nói chuyện phải trái, hơn thua đâm thọt, làm cho người ta gây thù kết oán với nhau. Lại nói dạo tốt, anh chị là chỗ quen thân tôi mới nói, nghe rồi chớ học lại với ai nhé.
Mình không giữ được nói cho người khác nghe, lại bảo họ giữ cho mình là sao? Làm cho người ta khổ, chính mình đã mang một khối phiền não, ganh tị đố kỵ, gây hờn chút quán, ăn ngủ không yên. Thật là làm chuyện dại dột, vô tình rước họa vào thân. Trong sách Sự Thế nói, có cô nọ tánh tình nham hiểm, thường nói lời mỉa mai đâm thọc, hạch hỏi hơn thua từng câu, kết quả bị người ta đánh chết. Ôi, một lời nói mà người ta có thể giết hại mình, đồng thời cũng lời nói khiến người nghe sanh tâm hoan hỷ, hy sinh tất cả vì mình. Cho nên Phật có dạy:
trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói phải cho thuần thiện.
Có như thế mới hưởng được sự an lạc ở hiện tại và tương lai. Vì vậy, phàm trong lúc rảnh rỗi, xem kinh nghe pháp, làm việc lợi ích cho đời, không hay hơn là đâm thọc, phá hoại làm cho người thù kẻ oán, mang quả sát thân, đời sau lại phải chiêu cảm quả báo đau khổ kịch liệt ở chốn địa ngục. Chuyện đó có thật. Thuở Phật còn trụ thế, một hôm Ngài tín tướng Bồ Tát du hành cảnh giới địa ngục, thấy có nhiều chúng sanh bị quỷ sứ nó đổ nước đồng sôi vào miệng cho ăn toàn sắc nóng, khổ bức toàn thân quằn quại rên la chết đi sống lại, hành tội liên miên. Chứng kiến thảm cảnh đó, Ngài về hỏi Phật:
bạch Đức Thế Tôn, do ác nghiệp gì mà họ lãnh thọ ác báo như vậy?
Phật bảo:
lúc làm người ở trên dương thế, chúng thường đem lời đâm thọt, xuyên tạc phá hoại sự hòa hợp của người ta, cho nên mắc phải quả báo như thế.
Nhân đó Phật dạy tứ chúng:
các con hãy giữ gìn lời nói luôn luôn trong sạch, cho tâm ý trở nên thanh bạch, đừng làm một việc gì sái quấy. Giữ ba điều ấy là lời dạy của chư Phật để tu tiến đến quả vị giải thoát an vui.
Hiền nhân kể rằng:
lời nói dễ phá hòa ra nghịch, lời nói thường giết chết được người, cho nên tất cả mọi người trước khi nói phải lựa lời cho thanh. Nói tổn đức, nói sanh thù oán, nói chia lìa, nói tiếng chây chua thì là nhất định phải chừa, dầu ai cạn lưỡi không thưa thốt lời.
Trong thực tế của sự thế hằng ngày cũng như giao tế doanh nghiệp, chúng ta nhiều khi nói năng và ứng xử thất nhân tâm hơn là đắc nhân tâm. Nói cách khác là chúng ta chọc thiên hạ ghét ta nhiều hơn là làm cho họ quý mến. Tại sao họ dễ ghét ta hơn là thương? Tại vì khi tiếp xúc với họ, ta nói năng vụng về, cười cợt lả lơi, thường cướp lời người, mất hết lịch sự, thiếu luôn lễ độ, ăn uống thô tháo, mặc đồ xốc xếch, xét đoán chủ quan, tánh hay tự ái, lại thích trấn áp, ngó ngang liếc dọc, đâm thọc, nhìn người ta với cặp mắt soi mói, vân vân. Đó toàn là những thứ chống đối lại kẻ khác. Như thế thử hỏi, làm sao họ có thiện cảm với ta? Khi họ đã có ác cảm với ta thì trông mong gì họ nghe ta nói và giúp ta điều gì? Giữa ta và họ coi như rút cầu, có vô số trường hợp Chỉ cần sơ ý một chút là họ sẽ ghét ta ngay. Muốn cho kẻ khác bằng lòng bằng mặt, quý mến ta thì phải nỗ lực chế ngự những khuynh hướng trên. Đừng tỉ mỉ bắt bẻ, từ cao phê bình cho người ta là thiếu khả năng, không chuyên môn, non kinh nghiệm, lỗi thời nói bậy sai lầm, làm ẩu ngu si vân vân. Nghe vậy mấy ai còn bình tĩnh nói chuyện với ta nữa. Trong vô số cuộc hội thảo, có rất nhiều người không lo tìm chân lý, lại bắt bẻ từng tiếng nói biến thành cãi lộn. Ai cũng bảo mình có lý, rồi sừng sộ phẫn nộ choảng nhau một cách dã man, bất cần phải trái, cãi làm sao cho thắng là được. Kết quả thắng gây thù chuốc oán, thua quốc ức hiềm hận, ăn ngủ không yên. Cãi lộn có ích lợi gì? Chỉ làm cho ta hao hơi tổn sức, vì có bao giờ cách ấy làm cho họ đồng ý với ta? Trong khi tranh luận, chúng ta phải bình tĩnh nhẫn nại, lấy trí huệ phán xét vấn đề nhằm tìm ra chân lý, chứ không phải để ăn thua. Cần dẹp bỏ lòng tự ái, tự cao, đâm thọc, chỉ trích, đả kích. Đừng để cho sân si, quyền lợi, tình cảm cá nhân che mờ lý trí.